Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn còn rất nhiều địa phương chưa thể xếp chuyển lương mới cho giáo viên. Vẫn còn tình trạng giáo viên có bằng đại học đã hơn 10 năm nhưng được xếp lương trung cấp, hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 hoặc là hệ cao đẳng, hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 mà chưa thể chuyển xếp lương mới. Lý do là vì các giáo viên này vẫn được xếp lương theo chùm thông tư số 20 đến 23 năm 2015.
Cách đây 2 năm, chùm thông tư số 01-02-0304 ra đời, quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên đã vướng phải nhiều bất cập. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương tạm dừng việc chuyển xếp hạng giáo viên theo chùm thông tư từ 01 đến 04 để lấy ý kiến của các giáo viên trong cả nước nhằm khắc phục những bất hợp lý tạo thuận lợi cho giáo viên.
Tuy nhiên đến nay thì Bộ vẫn chưa chính thức ban hành các thông tư sửa đổi chùm thông tư số 01 đến 04. Điều này khiến các địa phương lúng túng trong việc chuyển xếp hạng giáo viên và dẫn tới thực tế mỗi địa phương thực hiện một kiểu. Sự chậm trễ này còn dẫn đến nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều giáo viên. Và dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn luận về nội dung này. Chùm thông tư về xếp hạng xếp lương giáo viên sửa đổi như thế nào để khắc phục được bất cập, đáp ứng mong mỏi của giáo viên, với sự tham gia của ông Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ đổi mới hỗ trợ và giáo dục phổ thông Việt Nam. Quý vị và các bạn muốn trao đổi với vị khách mời có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên ạ. Và trước hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Lê Thu.
Vâng, thưa ông ạ, để thính giả có thể hiểu rõ hơn thì ông có thể thông tin cái sự khác nhau của chùm thông tư 20, 21, 22, 23 và chùm thông tư 01, 02, 03, 04 ạ.
Trước hết như các bạn đã biết là thông tư 20, 21, 23 được ban hành 2015. Và chúng tôi gọi đó là thông tư cũ, nói về mã hạng, tiêu chuẩn, thế rồi chức danh nghề nghiệp, rồi bổ nhiệm và xếp lương. Thế sau đó đến năm 2021 thì Bộ Giáo dục Tạo có ra thông tư 01, 02, 03 và 04 cũng theo cái tiêu chí trên. Thì để trả lời câu hỏi của MC về so sánh hai cái nhóm thông tư này thì tôi thấy rằng có mấy cái nét cơ bản như sau. Trước hết cái thông tư mới nó mang tính chất chuẩn hóa của những cái vấn đề mang tính chất quốc gia và toàn ngành. Trước hết là đối với các luật đã ban hành, đó là luật viên chức, rồi công chức, rồi luật cán bộ, thì nó phải phù hợp với luật giáo dục. Và luật giáo dục cũng được sửa đổi năm 2019. Vì vậy cho nên là việc ra thông tư này thay thế những thông cũ là nhằm mục đích là để chuẩn hóa chung trong cả nước. Điểm thứ hai là nó chuẩn hóa trong nội bộ ngành giáo dục. Tức là trước kia năm thông tư này thực chất là nó được áp dụng cho bậc học mầm non, bậc học tiểu học, thế rồi bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì trước kia cái bộ thông tư cũ là nó, tôi dùng cái từ gọi là nó hơi khập khiễng, nó không đồng bộ với nhau. Thế nhưng ra cái bộ thông tư mới này thì tự nhiên nó đồng bộ nhất quán. Thì tôi nghĩ cái điều đó là rất tốt, cần thiết. Điểm thứ hai nữa là những vấn đề cập nhật về đổi mới giáo dục, cập nhật về cái sự phát triển giáo dục thì cũng đưa vào thông tư mới. Và cuối cùng là về cái cấp ban hành cái hai cái bộ thông tư này. Về các bộ thông tư cũ thì cấp ban hành nó là liên bộ, Bộ Giáo dục Tạo và Bộ Nội vụ. Thì cái này cũng có cái ưu điểm của nó, nhưng tất nhiên cũng có cái nhược điểm. Thế còn bộ thông tư mới thì ban hành là chỉ do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thôi. Thì cũng có cái nhược điểm và cũng có cái bất lợi của nó. Thì cái phần cuối khi nhắc lại này thì tôi cũng xin nói rõ hơn. Và vì vậy đánh giá một cái chung nhất là bộ thông tư mới phải nói rằng tốt và có tác dụng mang tính chất thời sự. Nhưng mà cái nhược điểm lớn nhất mà tôi đánh giá được đó là cái sự tham vọng của chúng ta để phát triển bốn thông tư mới này thì nó lại không phù hợp với thực tế, khiến nó trở thành bất cập. Và khi thực hiện thì chưa thực hiện ngày nào thì thông tư đã phải tạm dừng. Thì cái điều đó là điều rất đáng tiếc. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn trao đổi ký này ở những phần tiếp theo.
Vâng, ông vừa nêu một số điểm khác biệt giữa chùm thông tư 20-23 và chùm thông tư 01-04. Và có thể thấy là ngày 2 tháng 2 năm 2021 khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chùm thông tư 01-04 thì đã tạo ra một cái sự kiện nóng lúc bấy giờ đối với đội ngũ nhà giáo, vì là nó tác động trực tiếp đến đội ngũ giáo viên ở các cấp học, ở 4 cấp học. Theo đó thì giáo viên sẽ được xếp hạng, xếp lương ở nhiều hạng, nhiều hệ số khác nhau. Nhưng mà sau khi ban hành thì như ông cũng có nêu là chùm thông tư 01-04 đã bộc lộ nhiều bất cập, mà ngay tại diễn đàn của Quốc hội cũng đã có nhiều đại biểu, trong đó có đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên và đại biểu Bùi Văn Xuyền ở đoàn Thái Bình nêu ra như thế này.
Đối với những giáo viên đã thi thăng hạng, đã được bổ nhiệm hạng 1 rồi, vào năm 2018 của Bộ Giáo dục thì đặc cách cho họ vẫn giữ nguyên hạng 1, thì có thể mình áp dụng với cái quy định mới, tức là cái đoạn sau là sẽ có bằng thạc sĩ chẳng hạn. Thì như vậy là mình phải phân loại ra từng cái nhóm ý kiến và phân loại từng đối tượng thụ hưởng như thế nào để giải quyết một cách hài hòa cái lợi ích chung giữa giáo viên và của cái quản lý nhà nước.
Ra một cái văn bản mà lại gây thiệt hại cho cái đối tượng nào đấy, trong cái phạm vi nào đấy thì phải xem xét lại. Hoặc là nó thay đổi các cái cơ chế chính sách thì phải có đánh giá tác động một cách rất kỹ đến đối tượng bị chịu tác động. Thì không thể là có thể tùy tiện ban hành dẫn tới những cái phản ứng trong xã hội.
Vâng, sau khi mà ban hành thì do một số những cái bất cập nên là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương tạm dừng việc chuyển xếp hạng giáo viên theo chùm các thông tư này để lấy ý kiến giáo viên trong cả nước. Và ngày 20 tháng 5 năm 2022 thì Bộ đã công bố dự thảo lần 2 để lấy ý kiến đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhưng mà đến nay, sau gần 2 năm kể từ ngày ban hành thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa ban hành cái nội dung sửa đổi. Vậy theo ông Đặng Tự Ân thì cái sự chậm trễ này gây ra những cái khó khăn gì cho các địa phương trong việc xếp hạng giáo viên, từ đó dẫn đến cái việc xếp lương cho giáo viên?
Trước hết là chúng ta cũng nên thông cảm và nhìn nhận cái lý do mà chậm trễ ban hành cái thông tư sửa đổi 01, 02, 03 và 04. Tất nhiên nó sẽ có lý do riêng của nó. Chẳng hạn như là cái thông tư mới là của Bộ Đào tạo ký ban hành. Tuy nhiên khi ký ban hành rồi thì phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ. Đấy. Và khi có ý kiến Bộ Nội vụ rồi thì cái thông tư đó xuống địa phương thì các cái Ủy ban nhân tỉnh người ta mới chấp hành. Bởi vì giáo dục chúng ta là chỉ là một trong ba cái đối tượng mà gọi là quản lý chỉ đạo chung của ngành học. Và khi đã thông qua bộ nội vụ rồi thì tôi nghĩ tin rằng sẽ có nhiều cái khó khăn mà khó thống nhất. Thế và một cái điểm nữa thì tôi chưa được con nghe ý kiến trực tiếp của lãnh đạo bộ, nhưng mà tôi có thể suy ra rằng sắp tới chúng ta có một cái dự thảo về hướng dẫn về tăng lương cơ bản lên 21% so với lương hiện hành là 1,1,8 triệu trên một hệ số lương. Thì tôi nghĩ rằng có thể là bộ cũng muốn đợi cái dự thảo của cái thông tin thay đổi cái hệ số lương này rồi mới ban hành cái thông tư mới bổ sung sửa đổi theo cái thông tư từ 01 đến 04. Bởi vì hai cái văn bản này nó có quan hệ rất mật thiết, khăng khít với nhau.
Vâng, đó là lý do mà ông nêu là có thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm ban hành cái thông tư hướng dẫn này ấy. Nhưng mà cái việc chậm ban hành đấy trong suốt 2 năm qua thì theo ông nó gây ra những cái trở ngại hay khó khăn gì cho các địa phương khi mà áp dụng cái việc xếp hạng cho giáo viên ạ?
Theo tôi nó gây quá nhiều khó khăn. Trước hết là về phía nơi ban hành văn bản, tức là Bộ Đào tạo, thì cũng phải tự thấy rằng cái vấn đề mình ban hành văn bản mà nó không đi vào cuộc sống, sau đó mình dừng lại một thời gian khoảng, nếu đến tháng 3 này là được 2 năm, mà vẫn chưa ra một cái thông tư gì mới, thế mặc dù có dự thảo tới 2 lần, thì trước hết là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải nhìn nhận xem là cái việc ban hành văn bản của mình nó có khả thi không, nó có đi vào thực tế không. Và cái thực tế mà chúng tôi thấy từ xưa nay là những cái cơ quan ban hành văn bản trung ương ấy, thường chỉ cứ nói là tôi đã ban hành rồi, nhưng mà nó hiệu quả thực tế đến đâu, nó phản ánh cái sự thay đổi của địa phương, được cơ sở nào đó thì nó lại vấn đề khác. Cho nên đây là theo tôi nghĩ rằng bộ cũng đã có một cái chuyển hóa, cái thay đổi rất lớn, là dựa theo địa phương phản ánh như nào thì tôi thấy rằng nó rất là rối bời. Và có những giáo viên có nói với chúng tôi là chính bộ mình làm khổ mình và làm khổ giáo viên. Đấy thì trong một nhãn chung như vậy. Thế còn đi vào cụ thể thì tôi nghĩ rằng là khi mà áp dụng cái thông tư mới thì nó có ưu việt đấy, nó có nhiều cái đổi mới đấy, và mà một số phần thì tôi còn nghĩ rằng nó mang tính chất là hiện đại, nó cập nhật với cái tình hình giáo dục thế giới đấy. Nhưng mà đối với tình hình thực tế của mình thì đôi khi nó lại là ngáng trở, nó là cái gọi là cái bất khả kháng khi thực hiện. Bởi vì cái phạm vi thông tư này nó mặc dù nó rất là dài, rất là chi tiết, vì bốn cái thông tư này thì tôi cũng sơ tôi nhìn nhận cũng khoảng mỗi thông tư khoảng 10 đến 15 trang. Đấy. Thế còn hệ bốn thông tư cũ thì nó ít thôi. Thì khoảng 5-6 trang một thông tư thôi thì không nhiều. Thế nhưng mà khi mà càng những vấn đề mới đưa ra thì càng bị vấp phải thực tế. Cho nên là vừa rồi bạn có nói là gây một cái tác động rất lớn trong cái truyền thông. Thì ngay bản thân tôi cũng là viết rất nhiều bài và trả lời nhiều một số nơi thì cũng thấy rằng nó quá nhiều chuyện. Cho nên tạm dừng lại theo tôi cũng là hoàn toàn phù hợp và hoàn toàn hợp lý.
Vâng, và gây ra cái tình trạng là mỗi địa phương lại thực hiện theo một kiểu khác nhau khi mà chưa có hướng dẫn, nơi thì lại thực hiện vẫn theo cái thông tư cũ, chùm thông tư cũ, nơi thì lại áp dụng chùm thông tư mới nhưng mà chưa có hướng dẫn nên là thực hiện cũng chưa tới nơi hoặc là chưa đáp ứng được đúng với mong mỏi của giáo viên. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là chùm thông tư về xếp hạng, xếp lương cho giáo viên sửa đổi thế nào để khắc phục được bất cập, đáp ứng mong mỏi của giáo viên. Quý vị và các bạn có câu hỏi hoặc là nêu ý kiến thì có thể gọi đến số điện thoại cho chúng tôi là 02439341040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Thưa ông Đặng Tự Ân, trong gần 2 năm thì chùm thông tư có hiệu lực, nhiều địa phương vẫn chưa thể chuyển xếp hạng, xếp lương cho giáo viên và vẫn đang chờ thông tư sửa đổi bổ sung mà chúng ta cũng vừa nêu rồi. Điều này thì khiến nhiều giáo viên có cái thâm niên công tác, thậm chí là ở những cái vị trí lãnh đạo rồi có bằng đại học nhưng mà lại có một nghịch lý là vẫn chỉ được xếp lương theo bậc cao đẳng rồi là bậc trung cấp. Thực tế này thì theo ông gây thiệt thòi như thế nào đối với những giáo viên này?
Theo tôi thì cái thực tế đó gây thiệt thòi không những về tiền của vật chất, tức là lương ấy, mà nó còn liên quan đến cả công sức, cũng liên quan đến cả thời gian để các cái giáo viên, các cơ sở trường học nghiên cứu văn bản, thế rồi tổ chức các cuộc họp, các cái phản biện, đưa ra nhiều phương án khác nhau để thực hiện cái bộ thông tư mới. Nhưng mà cuối cùng là ta lại để đấy. Đấy. Còn chưa nói một bộ phận giáo viên đã tích cực đi học chứng chỉ về chuyên môn. Thế mà chúng ta vẫn thường gọi là đó là cái phiếu tay đấy. Cái giấy phép con đấy. Đấy. Trước kia ta gọi giấy phép con đấy. Thì cũng là mất tiền của và mất công sức. Và đặc biệt là người ta cứ tạo thành một cái xu hướng, người ta hy vọng tương lai ở những cái điểm tốt đẹp của bộ thông mới nhưng sau đó không thực hiện được. Thế và cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình hình tư tưởng, đời sống giáo viên cũng như là cái sự triển khai các cái việc làm. Tuy nhiên có một điểm mà tôi cũng muốn nhấn mạnh là không phải các địa phương người ta dừng lại cái thông tư của bộ công thư mới của bộ mà người ta dừng lại các hoạt động đâu. Vì cuộc sống nhà trường nó vẫn cứ thế phát triển, năm tháng vẫn qua đi thì người ta quay về thực hiện cái bộ thông tư cũ. Và khi quay về bộ thông tư cũ thì người ta lại vận dụng rất linh hoạt, tức là nó kết hợp những điểm tốt của cái thông tư mới, nhưng mà bây giờ người ta cũng mạnh dạn hơn rồi, chứ không nghĩa gì là người ta phải thực hiện theo một cái gì nó trở thành bài bản chắc chắn của bộ cả. Cho nên là tuy ta nói vậy nhưng mà các địa phương không trở thành một cái gì nó quá nóng bỏng đâu.
Vâng, như ông cũng có nêu là nhiều giáo viên thì cũng đã bỏ rất là nhiều tiền đi để học những cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đúng không ạ? Vâng. Khi mà những cái yêu cầu ở trong chùm thông tư 01 đến 04 thì có khá nhiều những cái quy định khắt khe, và để mà chuyển sang hạng thì giáo viên có thể là đang ở hạng 2 phải xuống hạng 3 nếu mà thiếu chứng chỉ rồi bằng cấp, thiếu thành tích thi đua. Và rất là nhiều giáo viên đã bỏ thời gian rồi tiền bạc để mà đi học những cái chứng chỉ để có thể có đủ cái điều kiện để xếp hạng đấy ạ. Và về phía giáo viên thì sao? Xin mời ông cùng nghe ý kiến của một số giáo viên chúng tôi ghi nhận được.
Để có được văn bằng đó, đặc biệt những người có tuổi như chúng tôi, là cả một quá trình rất là vất vả, khó khăn. Nhưng tôi thấy này, quy định nó mang tính hình thức, gây áp lực rất lớn cho tất cả từ nhà trường sắp xếp thời gian cho chúng tôi đi học, rồi là tiền của công sức của mỗi cán bộ giáo viên.
Khi yêu cầu giáo viên có thêm một số chứng chỉ nào khác thì cần quan tâm về chất lượng, chứ không phải là hình thức như bây giờ.
Từ thực tế đòi hỏi và giáo viên phải tự bồi dưỡng và người ta phải tự trang bị kiến thức cho mình, tức là cái động lực từ bên trong người ta, tất nhiên là cả từ những cái yêu cầu chung của xã hội nữa. Chứ còn thì nếu như bây giờ áp đặt một chiều mà rõ ràng là không cần thiết thì không có tác dụng.
Vâng, vừa rồi là một số ý kiến của các giáo viên mà chúng tôi ghi nhận được, và ông Đặng Tự Ân cũng có nêu là rất là nhiều giáo viên cũng đã đi học và tạo cái điều sự tốn kém khi mà học những cái chứng chỉ, trong khi đó thì vẫn chưa được xếp hạng theo những cái quy định mới. Thưa ông, phải chăng có thể nói là đây là một trong những nguyên nhân mà khiến nhiều giáo viên có chán nản rồi có thể là nghỉ việc trong thời gian vừa qua?
Theo tôi cũng chắc chắn là xảy ra cái tình trạng đó. Bởi vì cái lương, giấy tờ vị thế nhà giáo là nó cũng phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về kinh tế, điều kiện vật chất. Cho nên một khi cái đó người ta không đảm bảo được thì tôi nghĩ rằng là người ta chán nản và gây ra cái tỷ lệ giáo viên bỏ nghề và xin chuyển ngành. Mà như cái thời gian vừa qua chúng ta cũng trở thành một cái điểm nóng trong giáo dục, thì tôi nghĩ rằng đó là cái điều tất yếu xảy ra thôi, không có cách nào khác.
Vâng, qua phân tích những cái bất cập của chùm thông tư 01 đến 04 và nhìn từ thực tế hiện nay thì ông thấy là cái việc xếp hạng rồi xếp lương cho giáo viên còn những cái điểm nghẽn gì mà cần phải tháo gỡ, và có thể nói cụ thể hơn là cái chùm thông tư 01 đến 04 cần điều chỉnh theo hướng nào để đáp ứng cái sự mong mỏi của giáo viên?
Theo tôi suy nghĩ thì chắc chắn Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái bộ thông tư mới mà nó sửa đổi cái bộ thông tư 01 đến 04, chắc chắn là có. Chứ không bao giờ là ta ban hành rồi ta dừng lại một thời gian chỉnh sửa mà lại không ban hành tiếp theo. Thế tuy nhiên là về cá nhân tôi thì suy nghĩ rằng một số điểm này phải cần lưu ý khi mà ban hành thông tư sửa đổi chính thức. Cái thứ nhất, phải bỏ cái tiêu chuẩn về cái đạo đức nghề nghiệp. Đấy. Đây trước kia thông tư cũ thì nó chỉ coi đấy là một cái nhiệm vụ chung nhất thôi. Mà đã là làm con người, và đây là con người của nhà nước, và con người trong giáo dục, là một nhà giáo, một người làm cái công việc kỹ sư tâm hồn, thì cái đạo đức phải có hàng đầu. Thì cái đó đúng rồi. Thế nhưng mà sang chuyển sang cái công thư mới thì lại coi đấy là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Mà đã là tiêu chuẩn rồi thì ta phải đánh giá, phải phân loại. Đấy. Và đánh giá phân loại rồi thì đây nó là vấn đề đánh giá về định tính. Đấy. Không thể định lượng được. Thì tôi nghĩ rằng cái này tôi được nghe các địa phương người ta phản ứng nhiều nhất. Tức là đưa ra một cái điểm tưởng là chuẩn hóa, tưởng làm được, nhưng mà không tưởng, không bao giờ làm được cái điều này. Cho nên cái điều đầu tiên phải bỏ cái điều đó. Cái bỏ thứ hai nữa là chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Cái này cũng là một cái gai cấn, và thực chất nó đã xảy ra tiêu cực rất nhiều rồi. Đấy, tích cóp tiền của tích cóp bằng nhiều cách khác nhau để có tiền để đi học chứng chỉ. Và vừa rồi tôi nói đó là giấy, thực chất nó là giấy phép con. Đấy. Và xảy ra rất nhiều tiêu cực. Mà tiêu cực này nó lại chính trong ngành mình chứ không phải là ở ngành khác. Cho nên cái này theo tôi phải bỏ. Đấy. Phải bỏ. Bởi vì cái đó nó đúng, kẻ nhìn qua thường nó đúng đấy, nhưng mà cuối cùng nó vào thực tế nó không tồn tại được. Một cái điểm nữa là chúng ta lại quá yêu cầu về cái trình độ đào tạo của giáo viên. Thí dụ có những hạng mà yêu cầu là trình độ thạc sĩ chẳng hạn. Thế tiến sĩ không thi đưa ra, nhưng mà đưa vào thạc sĩ, tức là trình độ, đây là trình độ đào tạo. Mà theo tôi trình độ đào tạo của giáo viên chưa phải là cấp thiết. Mà nó chỉ là mang tính chất là điều kiện cơ bản thôi, cơ sở thôi. Còn chính trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên mới là cần. Đấy. Nhiều người đào tạo rất tốt đấy, nhưng mà trình độ tay nghề, thế rồi là người ta gọi là nghệ thuật dạy học mà kém, thì cái trình độ đạo đó dù tiến sĩ thậm chí giáo sư giảng bày cũng không đến nơi đến chỗ được. Đấy. Cho nên theo tôi là cái này phải bỏ. Ta có thể khuyến khích bằng cách này cách khác thôi, để giáo viên người ta tiếp tục có một cái trình độ nó cao hơn, tốt hơn sau đại học. Đấy, thì cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là một số cái liên quan đến cái chuyện là khi mà giáo viên có thành tích, có cái sự tiến bộ nhất định, chuyển sang làm công tác quản lý, thì cái sự đánh giá người ta theo tôi cũng nên linh hoạt. Chứ thông tư mới là quá cứng chắc, quá yêu cầu, quá chặt chẽ cái điều này. Thế mà thứ hai, nếu cần cho người ta nợ Đấy. Bởi vì chọn được cán bộ quản lý mà giỏi theo cái yêu cầu của thông tư thì tôi nghĩ là tốt rồi. Nhưng mà vì người ta không đủ cả cái chứng chỉ về hạng hung này nọ là ta lại phải thay, là phải dừng lại, thì tôi nghĩ là cũng nên xem xét. Thì đấy là một vài điểm. Còn tất nhiên là những cái về tiểu tiết hơn nữa về đang hệ số này chuyển sang hệ số khác thì nó phải tính toán nhau cho phù hợp. Thế và cuối cùng tôi cũng thông cảm ở cái chỗ là một công tư, một bộ thông tư thôi, nhưng mà nó bị chi phối cho hàng vạn, hàng triệu giáo viên thì khó có thể vừa lòng mọi người. Thế nhưng mà chúng ta ra thông tư phải có những điểm nó linh hoạt hơn. Chứ tránh tình trạng là nó quá cứng nhắc thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ thất bại và sẽ không đưa vào cuộc sống được.
Vâng, ông vừa nêu bốn những cái điểm mấu chốt, có thể nói là cái điểm nghẽn mà có thể cần phải tháo gỡ khi mà ban hành cái thông tư, trùng thông tư 01-04 nếu mà có sửa đổi và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sớm nhất ấy, thì có là bỏ xếp hạng đạo đức giáo viên. Đã từng có lúc dư luận rất là phản ứng vì là cái trùng thông tư này đã đưa ra cái xếp hạng đạo đức giáo viên cũng xếp hạng theo hạng 1, hạng 2, hạng 3. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ghi nhận cái điều này. Và cái việc mà bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng là một cái điều cần làm. Rồi điều chuyển yêu cầu trình độ giáo viên quá cao cũng nên có cái sự điều chỉnh, và điều chỉnh nữa là đánh giá cán bộ quản lý cũng nên linh hoạt hơn. Rất là nhiều những cái yêu cầu chặt chẽ, nhưng có những cái yêu cầu, những cái quy định cũng cần linh hoạt hơn với thực tế, đúng không ạ?
Hay là bỏ cái chứng chỉ về tin học ngoại ngữ 2 thì bây giờ xu hướng là cũng bỏ rồi, chứ không quá cứng nhắc. Bởi vì cái đó cũng là chỉ thích hợp đối với một số giáo viên, một số cái trường lĩnh vực nào đó thôi, nhưng mà yêu cầu toàn thể thì cái đó cũng là lãng phí, cũng là không thực tế.
Vâng. Tăng lương và phụ cấp cho giáo viên thì chúng ta nói nhiều đến cái trùm thông tư 0104 cũng là vì liên quan đến việc mà xếp hạng giáo viên, liên quan đến việc tăng lương, xếp lương cho giáo viên. Đây là một cái vấn đề cấp bách mà cũng được nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị rồi. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông Đặng Tự Ân và quý vị thính giả nghe quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, và tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Đãi ngộ cho giáo viên thực sự để người ta sống vì đồng lương. Cái cách trả lương của giáo dục hiện nay hết sức lạc hậu, cứ khoán cho mỗi giáo viên làm 8 giờ, 20 giờ, 21 giờ tùy theo cấp học, rồi ai dạy quá cái đó thì mới trả lương thêm cho người ta, thì cái đó nó không đúng. Hiện nay trong nhà trường có rất nhiều việc mà người giáo viên phải làm, và chỉ giáo viên làm thì mới có chất lượng được, thì là chúng ta không được tính.
Theo tôi nghĩ thì nếu bây giờ chúng ta tăng lương cơ bản thì những cái bất cập nó vẫn xảy ra. Đặc biệt là giáo viên mới ra trường thì mức lương thực sự là thảm họa, mà các bạn phải làm rất là nhiều việc. Với một cái mức lương như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm kiếm những cái công việc làm thêm, mà như vậy thì không thể toàn tâm toàn ý cho cái việc chăm sóc trẻ em được. Thì tôi nghĩ là khi chúng ta tăng lương, chúng ta cần phải quyết định xem là tăng vị trí nào và làm thế nào để tăng lương không xảy ra mất công bằng, chứ không phải là chúng ta tăng đều tất cả các vị trí.
Còn theo ông Đặng Đức Ân thì việc xếp hạng rồi xếp lương cho giáo viên cần phải làm sao để mà công bằng, khách quan, đúng nguyên tắc, nhưng mà cũng phải có lý có tình để mà giáo viên cũng cảm thấy là xứng đáng với cái công sức lao động mà mình bỏ ra.
Những cái thông tư mà vừa rồi chúng ta đề cập tới thì suy cùng cũng là để có cái một cái số lương nhất định của một giáo viên trong một tháng. Cho nên cái đó là cái cuối cùng. Vì vậy cái cuối cùng mà ta đạt được cái đích cuối cùng đó, mà cái đoạn trước mà chúng ta làm nó không khoa học, làm nó không chuẩn xác, không được thích ứng với nhiều nơi, thì cái bước cuối cùng cũng không thành hiện được. Thế còn cái quan điểm của cái thông tư 01-04 thì tôi nghĩ rằng nó cũng đã đảm bảo được một cái yêu cầu phải nói là rất tốt, đó là cái trả lương giáo viên theo vị trí việc làm. Nó không hẳn như ý kiến của một số chuyên gia vừa rồi cũng phàn nàn đâu, nhưng mà nếu tôi nghiên cứu kỹ thì nó cũng thực chất là bản chất như thế. Và người ta thấy rằng là nếu mà giáo viên làm việc làm này thì tôi trả lương của anh như thế. Yeah. Thế một khi anh thay đổi đi thì tôi trả anh lương khác. Hay đối với quản lý cũng thế, anh đang làm giáo viên chuyển sang quản lý thì cái việc làm của anh được thay đổi thì lương cũng được thay đổi theo. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó là cái rất phù hợp. Thế ngoài ra là sắp tới là ta có cái quyết định, thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cái hệ số lương của giáo viên, của tất cả, không phải là của giáo viên đâu, mà của toàn bộ công chức của mình, là lên tới từ 1,8 triệu. Và người ta tính ra khoảng gần 21% so với lương cũ. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm tốt cái bộ thông tư từ 0104 một cách chặt chẽ đi, một cách đầy đủ đi, và cộng với cái quyết định tăng lương này thì lương của giáo viên cũng không đến nỗi là khó khăn như thực tế vừa qua. Đấy. Bởi vì chúng tôi đã có ngồi tính toán cụ thể thì cái số giáo viên mà gọi là lực lượng nòng cốt của các trường và giáo dục phát triển là trông chờ vào cái lực lượng này, tức là trẻ mới quá từ 5 hoặc 7 năm thì dần dần sau, nhưng già quá thì sẽ là nghỉ hưu. Nhưng cái lớp giữa ấy, thì bình quân cái khoảng đang là hệ số lương 3,3, thế rồi 3,66, thậm chí 3,99, thì theo cái dự kiến mà tôi được biết là đều đẩy lên là hệ số lương là 4 phẩy. Mà 4 phẩy mà nhân với 1,8 triệu một tháng thì lương bình quân nó là trên dưới 7 triệu. Thì tôi nghĩ thế là khả thỏa đáng. Và chỉ 3 năm sau là có thể tăng lên tiếp theo được. Tăng tiếp được. Vì vậy cho nên là kết hợp giữa hai cái quyết định này, hai cái quy định này thì đời sống giáo viên nó không thật quá khó khăn. Thế còn ý kiến của chuyên gia nói là giáo viên mới ra trường thì cái mức lương của nó chỉ là 2 triệu rưỡi 3 triệu. Thì cái đó đúng là thực tế. Nhưng mà tôi cũng đã tìm hiểu một số trường ở vùng sâu vùng xa thì người ta không phải như thế đâu. Mà người ta khoảng 6 hoặc là 6 triệu rưỡi. Vì sao? Bởi vì ngoài cái mức lương mà các vùng khác giáo viên hưởng mới ra trường ấy, là 3 triệu hoặc là 2 triệu rưỡi. Nhưng người ta còn cộng phụ cấp nhiều thứ, thậm chí có 3 lần phụ cấp thì lương người ta cao lên. Cho nên cái sự khó khăn đó là chỉ khó khăn ở những vùng thuận lợi, ở những cái vùng mà thành phố thị xã thôi. Còn những vùng sâu vùng xa thì cái điều đó nó không hẳn là cái bức xúc, không phải là cái mà gây chán nản cho giáo viên vùng sâu vùng xa. Vì vậy cho nên là khi nhìn cho chính sách và khi đánh giá chung một cái quan điểm của cái quy định của bộ, của nhà nước thì tôi nghĩ rằng cũng phải nhìn đồng đều. Thế còn những vùng thuận lợi thành phố thì tôi nghĩ rằng nếu mà gia đình nào mà hai vợ chồng có một đứa con cùng làm giáo viên thì rất khó khăn. Nhưng mà đôi khi người ta lại còn gì, người ta dựa vào chồng người ta hoặc là con người ta mới nhỏ thôi thì lại sự hỗ trợ của gia đình thì cái lương đó cũng không phải là thấp. Vì vậy cho nên là nhìn đi nhìn lại của cái thực tế mang chiếu toàn cục thì chúng ta cũng nên thông cảm với những cái thông tư, những quy định của bộ, chứ nó không đến nỗi gì mà nó quá bê bết, là quá khó khăn mà bộ không thể ra được cái thông tư sửa đổi.
Vâng, như vậy là trong khi mà chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chùm thông tư 01 đến 04 sửa đổi về xếp hạng rồi xếp lương cho giáo viên, thì một cái tín hiệu khả quan là từ ngày 1 tháng 7 tới thì sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức là 1.800.000 đồng một tháng, tức là tương đương tăng khoảng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng một tháng. Như vậy mà giáo viên cũng nằm trong cái đối tượng điều chỉnh lương này, và như ông cũng có kỳ vọng là với mức lương này thì giáo viên cũng bớt khó khăn hơn và có thể là có những cái việc mà có thể sống được bằng lương, đúng không ạ, sống được bằng nghề, và đấy là một cái điều rất là hy vọng khi mà chúng ta chờ cái chùm thông tư này ban hành ạ.
Tuy nhiên thì tôi cũng lưu ý một điều là tất cả chúng ta đều đồng loạt tăng cái hệ số lương lên là 1,8 triệu, nhưng mà vẫn chưa đảm bảo được cái tính chất là tăng lương phải theo vị trí việc làm. Vì cái này cũng là đồng loạt đấy, cả làng cũng vui. Đấy. Thế nhưng mà nếu chúng ta mà vận dụng chính xác cái chùm thông tư mà sửa đổi đấy thì cái sự phân bổ lương này nó mới thực tế hơn, nó khả thi hơn, nó thích ứng và nó động viên được đội ngũ giáo viên tiếp tục phát triển. Vì vậy cho nên là cũng là cái vui, cũng mừng đấy, nhưng mà mừng vui cả làng thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải xem xét lại.
Vâng, trả lương theo vị trí việc làm thì sẽ tạo thêm động lực cho những người đứng lớp, đặc biệt là những giáo viên trẻ, đúng không ạ? Theo đúng năng lực của mình ạ. Xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây ạ.